kính này chúng ta tay niệm Phật cầu gì mình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Kim Quang Minh, phẩm phân biệt ba thân. Thì đây hôm bữa là có một số quý thầy học rồi, quý Phật tử mới đến cho nên chưa có nắm kỹ. Thì đây Đức Phật chỉ dạy cho các hàng Bồ Tát, các thầy tỳ kheo về cái ba thân. Ba thân của Đức Phật gồm có là pháp thân, rồi báo thân, ứng hóa thân. Nhưng mà bữa chúng tôi có nêu lên đó là mình với Phật á, thì mình nói là giữ cái tâm của mình với tâm Phật là đồng nhất, không? Nhưng mà với nói về cái chỗ mà ba thân á, thì chúng ta khiếm khuyết rất là nhiều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái pháp thân của mình á, nó chưa có phát huy trọn vẹn, cho nên chưa đầy đủ cái diệu dụng. Diệu dụng cái gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là 18 pháp bất cộng, tứ vô sở quý. Rồi gì nữa? Rồi cái báo thân của mình á, bây giờ mình nhìn lại cái báo thân của mình á, thì nó đầy đủ không? Nó không đầy đủ được. 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp. Rồi bây giờ cái ứng hóa thân của mình á, thì nó không có diệu dụng. Diệu dụng cái chỗ nào? Hẳn như bây giờ ở Sài Gòn có một người đó, họ tưởng nhớ tới mình, họ cảm đó, thì mình không có đầy đủ diệu dụng thị hiện đến chỗ đó để mình giáo hóa họ. Mà mình đi bằng cái tâm thức là tâm thức vọng tưởng. Cho nên ba thân của mình bị khiếm khuyết. Cho nên chư tổ nói là chúng ta tu học như thế nào đó để phá từng phần vô minh, để gì? Chứng từng phần pháp thân. Mình hiểu thì hiểu những cái lý, nhưng mà chúng ta đang tu, tu cái gì? Cái lý thì lý đốn ngộ, nhưng mà cái sự thì cái sự tiệm tu. Cho nên Đức Thế Tôn ở đây nêu lên cái chỗ ba thân, mà hôm bữa đây đại chúng học đầy đủ rồi thì chúng tôi nêu lên rất là rõ. Bây giờ qua cái phần chánh văn, thế nào gọi là bậc đại Bồ Tát biết đúng pháp thân? Đó chính là thân sạch phiền não chướng, đầy đủ pháp thiện, chỉ duy nhất trí như như, nên gọi là pháp thân. Đại chúng thấy rất là rõ không? Sao gọi là pháp thân? Là cái thân sạch phiền não chướng. Mà cứ mỗi niệm mà chúng ta sạch chừng nào thì chúng ta gần pháp thân chừng đó. Cho nên trên bước đường chúng ta tu là chúng ta đang gạn lọc. Mà thiền sư Lâm Tế nói sao? Giống như con ngỗng chuốt mà nó uống sữa trừ lại nước. Còn mình uống cái gì? Sữa, nước, cái mình uống hết luôn. Đại chúng biết tại sao gọi là uống sữa trừ nước không? Uống sữa là uống gì? Chẳng hạn những vọng tưởng điên đảo dấy khởi lên, nếu mà chúng ta tùy thuận theo nó, gọi là chúng ta uống nước. Mà chúng ta sống với cái tánh biết của mình, biết được từng tâm niệm đó nó không có thực thể, chúng ta không tùy thuận theo nó, không có duyên theo những bóng dáng đó, thì chúng ta gọi là uống sữa, chúng ta chừa lại nước. Chẳng hạn như tối hôm nay chúng ta về ngồi thiền, một cái hình ảnh mà hồi sáng chúng ta đi ra chợ gặp một cái cảnh nghịch duyên, bị người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta quỷ nhục mình, mà chúng ta chạy theo những cái tâm điểm đó, chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta thương, chúng ta ghét, thì gọi là chúng ta uống, uống cả nước luôn. Còn chúng ta không chạy theo những tâm điểm đó để mà bị buồn, vui, sướng, khổ chi phối, thì gọi là uống sữa, bỏ lại nước. Nó gọi là gì? Gọi là thân sạch phiền não chướng. Làm quý Phật tử thấy cái đường tu của mình đó, cái đường tu mình nó rõ nét lắm, chứ nó không có đâu xa hết. Thì như vậy thường thường á, trong nhà thiền gọi là chúng sanh, chúng sanh như chúng ta nè, đi bằng cái con đường nghiệp lực, mà đi bằng con đường nghiệp lực vào cuộc đời này thì mang ba cái bệnh, mà cái bệnh này cái người tu ai cũng bị hết. Quý tử biết ba bệnh không? Đại chúng biết ba bệnh là gì không? Thường thường gọi là tam chướng á. Thứ nhất, nhất là gì? Một là bệnh chướng. Bệnh chướng. Chẳng hạn bây giờ chiều nay mình muốn tu, mình đang ngồi thiền mà mình bị tiêu chảy, hít tu không được, ngồi không được. Hoặc là chiều nay chúng ta chuẩn bị tụng kinh mà chúng ta bị cảm, bị nhức đầu, sổ mũi, chúng ta tu cũng rất là khó. Tất cả những cái gì mà nó bị cản trở mình, làm cho mình tu không được, làm cho mình tiến không được, thì đó gọi là cái bệnh nó chướng ngại cái đường tu của mình. Nó chướng ngại, nó làm cho cái đường đạo của mình nó bị ngăn lấp, thì gọi là bệnh chướng. Thứ hai gọi là gì? Thứ hai gọi là, đây nè, phiền não chướng. Phiền não chướng là che lấp cái gì? Che lấp niết bàn. Phiền não chướng là chẳng hạn như mình sống trong đại chúng, Đức Phật dạy là giống như là mình bị cái một ghẻ nó làm mủ, ai đi ngang qua đụng một chút xíu thôi nó cũng chảy mủ, chảy máu, làm cho mình đau nhất. Có nghĩa là cùng một tiếng nói đó, bạn mình họ phiền não họ cười, còn cùng một tiếng nói đó mình phiền não, mình khổ đau, đúng gì mình cũng phiền não hết. Đó gọi là phiền não chướng. Mà do gì chúng ta bị phiền não chướng? Là do trong thời quá khứ chúng ta bị quân tập, quân tập những hạt giống nó rất là nhiều. Bây giờ đụng chuyện nó phát khởi lên, chúng ta dừng không được, cho nên cánh cửa niết bàn đóng lại. Còn cái bệnh thứ ba là gì? Bệnh thứ ba là gì mà người tu hay bị gặp phải rất là nhiều? Cái bệnh thứ ba của mình gọi là sở chi chướng. Mà sở chi chướng thì nó che lấp trí huệ. Mình hiểu nhiều quá, mình biết nhiều quá, cho nên mình khỏi gì? Không còn tu cũng được, hiểu rồi. Cho nên mình dùng cái lý biện đi cái sự, tạo các nghiệp thô ác đó, cho nên gọi là sở chi chướng. Giống như mà trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại là ngài Hoàng Long Huệ Nam, ngài có những cái căn cơ rất là đặc biệt, xuất gia khoảng 5-10 năm ra ngài lãnh đạo đồ chúng, hướng dẫn người ta tu học, bởi cái hiểu của ngài rất là sâu. Nhưng mà không qua cặp mắt của thiền sư Từ Minh, ông hiểu là ông hiểu những cái lý thôi. Cho nên có người giới thiệu đến ngài Từ Minh thì ngài chần chừ cái gì? Mình bây giờ hùng cứng một phương, hướng dẫn đồ chúng, mà bây giờ làm đệ tử của ngài Từ Minh, ngài không chịu. Nhưng mà có một số huynh đệ nói, nếu Thầy mà không đến ngài tự minh á, thì cái sở học, cái sở tu nó không đến nơi đến chốn. Cuối cùng ngài giải tán đồ chúng hết, đến thiền sư tự minh. Đặc biệt một cái là thiền sư tự minh vừa gặp thiền sư Hoàng Long Huệ Nam là chửi từ đầu đến cuối luôn, chửi thậm tệ luôn, chửi là không còn cái gì để mà nói hết. Chửi ông là đồ ngốc, đồ ngu, đồ đủ thứ chuyện. Chửi đến mức độ mà người ta nói giống như là lấy nước lấy nước lạnh mà tạt vô mặt vậy đó. Cuối cùng một hôm thì sư Huệ Long thì sư Hoàng Long Huệ Nam chịu hết nổi rồi. Bởi vì hôm nay là có một số người đến tu học rất là đông, hẹn như tu học mấy trăm người luôn, đến thư hỏi pháp này tự mình. Thì trong lúc đó ngài Hoàng Long Huệ Nam cũng đứng dậy thư hỏi. Mà đối với người khác á, thì thiền sư Từ Minh nói rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà đối với thiền sư Hoàng Long Huệ Nam á, thì chửi tới tấp luôn. Thì lúc này thiền sư Hoàng Long Huệ Nam mới chịu hết nổi rồi mới nói: thưa thầy, con không hiểu biết về thiền, con mới đến đây học hỏi. Tại sao thầy không dùng chút ít lòng từ bi mà đối xử với con, mà tại sao luôn luôn mắng chửi? Thì lúc này thiền sư Từ Minh mới nói một câu: mắng chửi cũng là từ bi. Thì ngay trong giờ phút đó ông đốn ngộ và chứng nghiệm vào con đường thực tại. Mà tại sao thiền sư Từ Minh chửi mắng thiền sư Hoàng Long Huệ Nam? Vì biết cái sở học nó nhiều quá, nó bích lấp con đường trí huệ. Giờ phải chặt đứt con đường này. Mà chặt đứt con đường này, các thiền sư chỉ có một đường: dẹp đi cái bản ngã. Vậy thôi, dẹp sạch cái bản ngã, từ đó đứng lên. Mà cái thủ thuật của các thiền sư rất là mạnh, phải không? Bị gì? Bị cái sở trì chướng nó che lấp đi cái trí tuệ bát nhã, không thấy được thực tại. Bị chữ nghĩa nó che lấp. Cho nên các ngài phải đốn chỗ đó, thấy được cái ngài đốn. Dùng chữ nghĩa mà để mà biện lý. Cho nên là các ngài biết đây là cái bệnh. Mà cái bệnh của ai? Bệnh của ai? Của những người tu tập của chúng ta bị hay bị vướng mắc về chữ nghĩa. Mà các ngài nói giống như là con linh quy mà nó xuống ao, nó đi lên bờ, thì nó đi đến đâu thì có những cái vết bùn nó lôi theo đến đó, bị cái chướng ngại. Mà giống như mà thiền sư Thần Tán về quê gặp ông thầy Bổn Sư suốt ngày xem kinh, thì có một con ong đó, con ong mà nó chui vào cửa sổ mà chạy ra không được, bị dính mắc vào chữ nghĩa. Cho nên thiền sư Thần Tán mới nói một bài kệ đó: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, chừng nào mới được ra. Ngay tức khắc ông buông cái kinh xuống, hỏi liền. Ông hỏi cái từ ngày mà ông về đây ông nói những cái điều rất là kỳ dị, tôi nghe mà tôi nhức óc luôn. Ông học ở đâu? Thì lúc này thiền sư Thần Tán nói: nhờ ơn hòa thượng bá trượng chỉ dạy, cho nên con được chút ít cái chỗ mà chứng nghiệm. Bây giờ muốn trả ơn thầy cho nên con về quê. Cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy là bị gì? Bị những cái chướng nó ngăn che đi cái thánh đạo tiến đến được. Cho nên ở đây vậy là cái pháp thân mà muốn được trong sạch vắng lặng á, thì phải gì? Dứt sạch đi cái phiền não chướng và cái sở chi chướng, thì pháp thân tròn đủ. Cái người tu học mình nó không bị phiền não thì cũng bị sở chi, không bị sở chi thì cũng bị phiền não. Đại chúng thấy mình cái đường tu mình khó dễ, bây giờ mình nghiệm lại khó dễ, không dính mắt cái này cái dính mắt cái kia, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Có những người hoạt đạo họ chịu nổi, không phải họ học chịu được, ngồi thiền chịu được, nhưng mà cái chung đụng với nhau họ không có gỡ ra được, họ bị dính mắc, cho nên họ buông xả không được. Vì cái gì? Phiền não chướng. Rồi họ trở về đời sống thế tục. Nhiều đó là rất là đơn giản. Mà muốn được sạch phiền não chướng á, mà cái chỗ này rất là hay nè, muốn được sạch cái phiền não chướng á, thì quý Phật tử phải đủ cái gì? Đầy đủ thiện pháp. Đó, đây là một cái phần tiếp tục nữa. Muốn được mà sạch cái phiền não chướng thì chúng ta phải đầy đủ cái thiện pháp. Mà cái thiện pháp là gì? Bây giờ mình đi lần lần cái mình thấy cái đường tu nó khó thiệt á. Bây giờ cái thiện pháp thì ai biết rồi? Cái thiện pháp có phải là quý Phật tử đem lên 5-10 ký gạo cúng dường không? Thiện pháp hay không? Phải đúng gì không? Ai dây lên đúng không? Mà thiện pháp ở đây Đức Thế Tôn nói nè, trong kinh Bổn Sanh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, Như Lai đầy đủ ba thân tứ chí, đầy đủ những cái năng lực siêu phàm, vì trong vô lượng kiếp Thế Tôn tích lũy cái thiện pháp. Mình nghe cái thiện pháp của Đức Phật, mình thấy thiện pháp mình có gì hết. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là thiện pháp của Như Lai? Thứ nhất, khi Như Lai làm long tượng, dầu bị tên độc bắn xuyên, mà Như Lai vẫn gọi người thợ săn cưa cặp ngà của mình. Đó là một cái thiện pháp thứ nhất. Thì tôi xin kể câu chuyện, chịu khó mình nghe một chút nha. Quý Phật tử nhớ là một câu chuyện, là trong kinh Bổn Sanh có kể là một câu chuyện mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn cái nhân địa Bồ Tát, ngài sanh trong cái loài long tượng, làm voi chúa của 500 voi con. Mà voi chúa thì luôn luôn có hai con voi đi theo. Mà chính vì cái người con voi mà lúc mà nó khởi lên cái niệm ghen ghét đó, thì lúc này thì nó nhịn ăn để nó chết, do cái phúc duyên cho nên sanh trong một cái nước nọ và lớn lên làm một vị hoàng hậu. Do cái tốt nghiệp cho nên cái bà hoàng hậu này bà nhớ lại trong một cái khu rừng nọ có một con voi chú có cái cặp ngà rất là đẹp, cho nên bà nó kêu các người thợ săn đến để mà bắn giết con voi này. Mà các người thợ săn nói con voi này con voi chú rất là hung dữ, không thể nào đến gần được, có sức mạnh rất là lớn. Thì bày cách là giả dạng một cái vị sa môn hàng ngày ngồi cái góc đường, cuối cùng voi chú bị bất giác, và cái người thợ săn này bắn một mũi tên độc. Trong lúc bắn một mũi tên độc bị máu ra đầm đìa, ngài chuẩn bị giết cái người thợ săn đó, nhưng mà thấy trên cái mình của người thợ săn hình ảnh gì? Một cái y màu vàng của 10 phương chư Phật. Cho nên ngài mới hối thúc cái người thợ săn cưa cặp ngà của ngài thật là gấp, đi để mà những con voi khác không có thấy. Cho nên nói là khi làm long tượng, dầu bị tên độc bắn xuyên mà Bồ Tát vẫn gọi người thợ săn cưa đi cặp ngà của ngài đi. Đó là cái thiện pháp thứ nhất, bỏ thân mạng để mà đầy đủ thiện pháp. Cái thứ hai là gì? Khi làm sư tử kiên thệ cũng giống như thế, nó tương tự gì đó, cũng thợ săn mặc cái y hoàng của Như Lai, dùng mũi tên độc bắn, ngài định nhảy vào ngài giết, nhưng mà ngài suy gì nghĩ lại, nếu mà giết cái gã thợ săn này chính là làm ô uế y phục màu vàng của Đức Thế Tôn, của 10 phương chư Phật, cho nên ngài chịu chết. Và trong lúc khởi một cái niệm thiện pháp như thế, Bồ Tát sanh lên cung trời Đao Lợi, đó là cái thiện pháp thứ hai. Cái thiện pháp thứ ba là khi làm con thỏ, Bồ Tát bố thí thân mạng trong đống lửa lớn cho cái vị đạo sĩ. Từ cái vị đạo sĩ đó mùa đông rất là đói khát, thì ngay trong giờ phút này có những con vật khác đến, người thì cúng cái này, người cúng cái kia cho đạo sĩ. Cuối cùng con thỏ này nhìn lại thì mình có hết, mình có một cái gì hết. Cho nên mới gọi vị đạo sĩ này nhóm lên một đống lửa. Thì sau khi nhóm lên đống lửa xong, con thỏ này nhảy vào đống lửa để mà bố thí thức ăn cho vị đạo sĩ, tức là bố thí thân mạng. Và thứ bốn, khi Bồ Tát làm vua Si Uy vì sự giác ngộ tối thượng, Bồ Tát bố thí đôi mắt cho ông Bà La Môn. Tức là ông Bà La Môn đến, ông Bà La Môn già đã bị mù mắt. Rồi ông xin ông nghe là vua bố thí hết tất cả, cho nên ông đến xin đôi mắt. Bồ Tát sẵn sàng bố thí cặp mắt cho mình. Vì gì? Vì cầu sự giác ngộ tối thượng. Thứ năm là gì? Khi làm tiên nhân nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi Vương chặt đứt, chặt đứt cái gì? Chân rồi tay rồi xẻo lỗ tai, cắt đứt tứ chi. Trong Kim Kim Cang coi là nó, phải không? Tôi khỏi cần giảng nữa. Mà cắt đứt như thế rồi, nhưng mà cái thệ nguyện của tiên nhân nhẫn nhục là gì? Cái người mà tôi độ đầu tiên để mà bước vào thánh quả chính là vua. Mà người đó là ai? Chính là Tôn giả Kiều Trần Như, không có gì lạ hết. Đúng là độ đầu tiên luôn, năm em Kiều Trần Như đó. Thứ sáu, khi làm con khỉ đầu đàn, Ngài cứu thoát tất cả đàn khỉ. Có câu chuyện ở thành Ba La Nại đó, phải không? Ông mua một con đi ngang qua, ông thấy cái gì? Có một cây sòi rất là tốt, nó nằm trên bờ suối. Và ông huy động hết tất cả quân lính. Bây giờ ông tức tối lắm, ông biết rằng cái sòi này á là chỉ có vua ăn thôi, mà tại sao cái loài khỉ này nó ăn trước? Cho nên ông huy động để ông giết. Thì tối hôm đó Bồ Tát âm thầm dùng những cái sợi dây trong rừng cọt cái đầu cái gốc sòi, rồi Ngài mới phi thân vào cái mỏm núi kia. Nhưng mà cái sợi dây nó có còn một đoạn ngắn nữa thì mới qua bên bờ vực kia, cho nên Ngài mới dùng cái thân mình nắm cái đầu dây bên kia để cho tất cả đàn khỉ đi ngang qua. Mà cuối cùng trong đó có một con khỉ nó rất ghét Ngài, cho nên nó đi ngang qua xong rồi nó đứng là nó giẫm xuống một cái nữa, trái tim Ngài bể ra và Ngài chết. Và người đó chính là Đề Bà Đẹp Đa. Đó là câu chuyện nó biết như thế. Đó là thiện pháp thứ sáu. Thiện pháp thứ bảy là khi Ngài làm con chim anh vũ, lúc mà khu rừng bị cháy, Ngài biết những sinh linh này sẽ chết. Tuy rằng một con chim nhỏ, cho nên Ngài bay xuống bờ sông, Ngài lặn xuống rồi Ngài bay lên, Ngài dùng một số nước Ngài rảy rảy cho tắt, cảm động đến thần lửa, phải không? Đó câu chuyện như thế vậy đó. Rồi khi làm thái tử Tu Đại No, Ngài cũng bố thí voi bạch tượng, vợ con thành ấp. Cái thiện pháp thứ tám. Rồi cái thứ chín là khi làm con nai đầu đàn, Ngài cứu một con nai có thai sẵn sàng đến chịu chết. Bây giờ ông vua đó, ông ăn nai đó, ông ăn thịt nai đó. Rồi cuối cùng Ngài đến Ngài xin cứ một ngày một con nai đến tự hiến dâng. Hôm nay có một con nai cái là đến nó khóc, nói bây giờ tôi cũng muốn chết lắm, sẵn sàng chết, nhưng bây giờ tôi có mang rồi, để tôi sanh ra rồi tôi chết. Thì Ngài là con nai đầu đàn, Ngài đến Ngài thay. Cái thiện pháp thứ 10 á, trong một cái kiếp xa xưa, Ngài sanh trong một cái gia đình trung lưu, rồi lớn lên, rồi ngài muốn đi buôn cho nên người mẹ mới ngăn cấm lại, không cho ngài đi buôn, cho nên buôn ngoài biển. Bây giờ bà biết là chồng của bà do bị mất sớm là do đi buôn ngoài biển, bị sóng nó nhận chìm đi chiếc xuồng, nên bà muốn cho con mình đi. Nhưng mà ngài gì, cãi lời người mẹ, dẫm lên tóc người mẹ, bước qua đầu. Do cái ác nghiệp đó cho nên ngài chết, ngài rớt xuống quả ngục. Và trong lúc ngài rớt xuống quả ngục thì bị một cái vòng lửa thật là lớn đội lên đầu ngài. Thì ngài hỏi cái người quả ngục, chừng nào tôi hết cái tội đội vòng lửa này? Thì cái người cai ngục nói là chừng nào có những chúng sanh ở trên cõi ta bà này bất hiếu với mẹ, dẫm lên tóc và đạp trên đầu người mẹ đi ra đó, thì sẽ xuống thối âm. Thì ngay trong giờ phút đó ngài phát nguyện là đời đời kiếp kiếp ngài phát nguyện là đòi cái vòng lửa này thay thế cho tất cả chúng sinh, đừng có những chúng sinh nào bất hiếu với người mẹ. Thì ngay trong giờ phút đó ngài thoát cái kiếp quả ngục, sanh lên cung trời Đau Lợi. Từ đó vĩnh viễn ngài không làm ác pháp nữa. Đó gọi là mười pháp đầy đủ thiện nghiệp để mà bổ túc cho 100 pháp ba la mật sau này. Cho nên cái thiện pháp của Đức Thế Tôn, thì mình nghiêm lại, mình có thiện pháp gì không? Nhưng mà làm thiện pháp được không? Được không? Được chứ. Chẳng hạn bây giờ mình đi trên một chiếc xe đò, mình thấy một cái người lớn tuổi, họ lên không có ghế ngồi, mình nhường, thì đó cũng gọi là gì? Cũng gọi là thiện pháp. Mình đi trên một cái con đường mà mình thấy mẻ chai, mình thấy gai góc, mình dẹp qua đỡ người khác khỏi bị đạp, cũng gọi là thiện pháp. Tức là mình làm cái việc gì mà vì hạnh phúc của người khác thì gọi là thiện pháp. Mà chúng ta luôn luôn là hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho chồng, cho con, cho vợ, cho người thân, đúng không? Cho nên bây giờ mình nói thẳng luôn, bây giờ mình là cái người Phật tử nè, hay là mình là cái người xuất gia đi, mình là cái người xuất gia, mà trong kinh Đức Phật nói là các ông là người xuất gia rồi thì phải coi tất cả người nữ là mẹ của các ông, tất cả người nam là cha của các ông. Nhưng mà ngặt một điều, nếu mà thật là cha mẹ ruột của mình á thì mình có cảm tình hơn chút, mình lo lắng hơn chút, đúng gì không? Đó cho nên mình không có phá tan đi cái thành trì chấp ngã, cho nên luôn luôn mình lỏng quẳng ở đó, mình không có dẹp được cái chỗ đó. Cho nên rất là khó trong cái chuyện thường đâu. Cho nên đây Đức Phật nói là mình luôn luôn đem đến cái hạnh phúc cho người khác, mà trong cái hạnh phúc này chính là cái thiện pháp, sự tu tập dấn thân vào con đường Bồ Tát đạo. Thì đó gọi là gì? Đầy đủ thiện pháp di chỉ nhất trí như nên gọi là pháp thân, trọn vẹn pháp thân. Cho nên bây giờ mình tu là mình gạn lọc đi những cái vô minh chấp trước, bớt đi những cái tập đố ích kỷ sang tham. Rồi gì nữa? Tạo dựng lên cái thiện pháp. Mà cái sự nghiệp của người tu mình là tạo dựng thiện pháp nhiều chừng nào thì tự nhiên cái nghiệp lực mình bớt chừng đó. Rồi mình dạng là tu là tu về cái tiệm tu rồi. Và bây giờ ngài giải tiếp này. Hai loại thân trước là giả danh hữu. Hai loại thân trước là gì? Báo thân và ứng hóa thân là giả danh. Chỉ thân thứ ba là chân thật hữu, làm nền tảng cho hai thân hóa thân và ứng hóa thân. Giống như là cái mặt trăng ở trên trời là thật, còn 1000 bóng trăng dưới sông là không có thật. Mà tại sao có 1000 bóng trăng? Vì có 1000 con sông. Ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Có nghĩa là những cái mà mặt trăng dưới sông á là cái giả, Mà vì sao có mặt trăng dưới sông? Vì có cái gì? À, cái hình mặt trăng ở trên trời nó in xuống. À, cho nên nó là hai thân trước là giả, mà chỉ cái thân thứ ba là cái thân chân thật hữu, làm nền tảng cho hai thân quá thân và ứng quá thân. Vì sao vậy? Lì pháp như như, lì trí như như, thì các đức Phật sẽ không có riêng một pháp nào khác. À, tất cả chư Phật đầy đủ trí huệ, tất cả phiền não hoàn toàn diệt tận sạch hết, thì pháp thân tự nhiên nó hiển lộ ra. Giống như mà cái mặt trăng nó có rồi, chứ nhưng mà bị mây đen nó che, không có gì hết. Mà mình tu như thế nào đó, tự nhiên cái tấm mây nó dẹt ra. À, cái ánh sáng đại quang minh nó phóng chiếu xuống, tức là mình thành tựu. Tu sao kệ mình, mình dạt ra cái tấm mây mù ra để cho cái ánh sáng quang minh nó chiếu lên. Là quý Phật tử sẽ thấy những cái điểm này. Thì bây giờ nói về ba thân, đây gọi là giáo môn. Thì bây giờ tôi nêu lên cái ba thân của Thiền sư Lâm Tế. Trong cái ngữ lục của Ngài dạy ba thân như thế nào? Bây giờ Ngài dạy nè. Tức là Ngài dạy này nó là muốn trở về ba thân thì phải làm gì? Này các đại đức, ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, chẳng phải là chỗ các ông ở lâu. Ba cõi là gì? Mà trong kinh Pháp Hoa chúng ta thường nghe đó. Tam giới vô an, du như quả trạch, ba cõi không có yên, giống như ở trong nhà lửa. Mà trong kinh Pháp Hoa thẩm thí dụ có kể lại là mình giống như con trưởng giả, đúng không? Ở trong nhà lửa giỡn cười, mà các ông trưởng giả thấy là cây ngói nó sắp rớt xuống, cây cọt, cây kèo sắp gãy, mà mình cứ vui đùa. Cho nên ông ở ngồi, ông nói cách mấy cũng chịu ra. Cái ông suy nghĩ, nó thôi các con ra đi, ta sẽ cho các con ba xe. Xe gì? Xe dê, xe nai, xe trâu trắng. Cái mình ham đó mình chạy ra. Đức Phật dẫn dụ, không? Dẫn dụ á, dẫn dụ ba thừa 12 phần giáo, chỉ con đường niết bàn thanh tịnh. Cái mình thích đó, cái bắt đầu mình học Phật pháp, mình ngồi thiền. Thì mình nghe nó là bây giờ mình tu thiền thì sẽ được này được kia gì đi đó, cái mình ham, rồi mình mới tu tập. Nghe mình ráng tụng kinh sám hối sám căn đi, bớt nghiệp, cái mình ráng tụng kinh sám hối. Nếu mà không có cái đó chắc mình chịu tụng kinh đâu, bảo đảm luôn, cũng chịu ngồi thiền luôn. Cũng tạo thiện pháp làm chi, dẫn dụ mà đó. Mà ba cõi là gì? Ba cõi là gì? Một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc giới. Không có ở lâu được, phải chạy ra gấp. Giờ muốn chạy ra phải làm gì? Vĩ vô thường trong chớp mắt, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, có thể đến dắt các ông đi. Bây giờ muốn thể nhập pháp thân là bắt đầu là Thiền sư Lâm Tế dẫn dụ mình từng bước. Vĩ vô thường, không phân biệt giàu nghèo. Bây giờ giàu cho mình là giàu có đi, thì con quỷ vô thường nói thôi cô giàu quá tôi tha cho cô. Mình thấy những người giàu đó có già bệnh chết không? Có. Người nghèo có già bệnh chết không? Có. Rồi bây giờ này mình thấy nè, mình thấy có những lúc chúng ta làm ăn có thì gọi là giàu, có những lúc chúng ta làm ăn xuống gọi là nghèo. Thì cái giàu nghèo này chúng ta nghiệm lại, ai ở gần biển sẽ thấy. Thấy cái gì? Có những lúc cái lượng sóng cao nó phủ lên, đó là giàu, đúng không? Có những lúc chúng ta nghèo khổ thiếu thốn thì cũng giống như cái lượng sóng nó thấp. Nhưng mà nghiệm lại chỉ là gì? Chỉ là một lượng sóng sanh diệt. Mà bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nước. Mình quên nước cho nên mình chạy theo, chạy theo sóng, sóng lớn, sóng nhỏ, luôn luôn chúng ta bị những cái lượng sóng nó cuốn hút. Bây giờ mình nghiệm lại một lần nữa, nghiệm lại để cho chúng ta sống cái cuộc đời nó tri túc một chút. Thì bây giờ quý Phật tử mà thấy mình giàu có Thì quý Phật tử có khi nào mà ăn một lần 3 trái cơm cùng lúc không? Ngày bây giờ mình giàu đi, ví dụ đi, mình giàu mình cầm lên 3 trái cơm ăn cùng lúc, ăn muỗng 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 có không? Ăn như thế là con mình nói là rồi, chuẩn bị đưa vô bệnh viện Biên Hòa, đúng không? Và bây giờ mà quý Phật tử mà giàu có khi nào mình ra đường mình mặc 4 cái bộ đồ không? Có không? Mình nghĩ để mình sống giống cái gì hết, có không? Cũng không luôn. Rồi bây giờ mình giàu có, mình đi ra đường mình mang một lần 4 đôi dép không? Cũng không luôn. Cho nên thiền sư gì? Thiền sư Đơn Hàng nói sao? Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một càng xa. Thì đi ngàn dặm muôn phương cũng là một đôi dép cỏ. Bây giờ mà 10 năm mình tu học mình nhìn lại chủng là gì? Một cà sa cho thêm bớt cái gì? Mà càng thêm là càng rắc rối chứ có gì đâu. Cho nên nó là ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, 10 năm giác ngộ một cà sa. Tôi xin kể một quý Phật tử một câu chuyện, đại chúng một câu chuyện. Ngày xưa ở xứ Ấn Độ có một ông vua, ông rất là thắc mắc. Ông nghĩ như thế này, trên đời này người ta thường nói là khổ, ông toàn nghe cái sự khổ không, mà ông ít khi nào mà ông nghe người ta nói đến cái sự hạnh phúc. Ông không tin rằng trên đời này có hạnh phúc. Một hôm ông đi đến một cái ngõ vắng, ông thấy một cái người nông dân đang cuốc một cái miếng đất. Và sau khi cuốc đất xong rồi, người đó mới dựng cái cây cuốc ở dưới gốc cây, và ngày đó ngửa mặt trên trời nói: ôi thật là hạnh phúc, ôi thật là hạnh phúc. Ông vua đã ngạc nhiên, nó trời, thằng này nó nghèo ớ là nghèo luôn, bây giờ quý tử ra Ấn Độ biết ấy. Mà tại sao nó hạnh phúc? Thì ông đến hỏi, ông hỏi là từ khi mà anh sanh ra đến khi anh lớn, anh toàn thấy hạnh phúc không phải chăng? Thì lúc này cái người nông dân nói: không phải, ngày xưa tôi rất là đau khổ, đau khổ lắm. Ông vua hỏi vì sao đau khổ? Ông nói là tôi rất muốn mua một đôi giày để tôi mang, mà tôi làm lụng quanh năm suốt tháng không có tiền, tôi rất là đau khổ. Nhưng một hôm tôi đi ra đường, tôi thấy một người không có cái gì, không có gì biết không, không có đôi chân, cho nên tôi hết buồn. Ông muốn đôi giày đó để ông mang, bởi vì ông đi chân không suốt ngày mà, ông rất thích đôi giày đôi dép. Nhưng mà một hôm đi ra đường, ông thấy cái người đó không có đôi chân và cũng sống bình thường, ông thấy là ông hơn rất là nhiều. Từ đó ông hết buồn khổ luôn. Cho nên là cái sự giàu nghèo này nó giống như những cái lượng sống cuồn cuộn, có lên có xuống, có sanh có diệt. Mà chúng ta phải như thế nào đó sống với bản chất đó. Cho nên thì sư Lâm Tế nói rất là kỹ. Mà biết được cái sự giàu nghèo hơn thua phải quấy trong cuộc đời, nó bắt nguồn từ cái bản ngã chấp trước của mình. Thì bây giờ muốn dứt cái nó phải làm gì? Thì sư dạy tiếp này: nên các ông cần phải nhanh chóng giống Phật, giống Tổ, chớ tìm cầu bên ngoài. Mà thiệt luôn, mình nghiệm lại, mình tìm mình càng đau khổ. Mình không có thể nào mà thỏa mãn được cái sự mà thèm khát về cái nhục dục. Mà giống như người xưa ta nói là càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn được. Chỉ có muốn thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc là mình phải gì? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đạt. Chỉ có những lúc chúng ta ngồi yên tịnh, sáu căn đóng bít, thì tự nhiên chúng ta cảm được cái hạnh phúc an ổn. Chỉ có nhiêu đó thôi. Ngồi đó không có gì mà thỏa mãn chúng ta được hết. Chỉ có là gọi là quy hướng về bên trong, soi chiếu lại bên trong, nhận diện để mà chúng ta sống á, thì chúng ta hết khổ. À, thầy muốn được gì? Các ông phải nhanh chóng giống gì? Giống ai? Giống Phật, giống Tổ. Đừng tìm cầu bên ngoài nữa, đừng có lang thang nữa, dừng lại hết. Ý ngài nói rất là kỹ. Ánh sáng thanh tịnh nơi một niệm tâm của các ông, tức là pháp thân Phật trong nhà các ông. Giờ muốn nhận diện pháp thân là gì? À, một tâm niệm thanh tịnh, tức là pháp thân Phật trong nhà mình. Ánh sáng vô phân biệt trên một niệm tâm các ông chính là báo thân Phật trong nhà của các ông. Thấy cái bình hoa, thấy cái ly nước, thấy hết tất cả, thấy hết tất cả các pháp mà không dừng trụ trên tất cả các pháp, thấu thoát thì nó là gì? Báo thân Phật của mình. Tức là đi trên từng niệm á. Ánh sáng vô sai biệt trên một niệm tâm của các ông chính là quá thân Phật trong nhà. Mà ba thân này ở đâu? Bây giờ ngài hỏi nè, ngài hỏi lại, ba thân này ở đâu? Ngài biết không? Pháp thân, báo thân, ứng quá thân bây giờ ở đâu? Ngài biết giờ đây là giờ ở đâu? Thì ngài dạy nè, ba thân này chính là người đang nghe pháp trước mặt các ông đó. À, nếu mà không có con người đó mình nghe pháp được, mà bây giờ mình phải khôn khéo mình nhận diện ra được tôi đang nói, mà quý mình phải đang nghe là gì? Là cái hay nghe, mà ngay trong giờ phút đó là cái nghe và cái bị nghe tĩnh lặng trong giờ phút thực tại, thì mình nhận ra được ba thân. Mà mình ngồi nghe pháp mà mình nghĩ vẫn vơ, mình nghĩ ở đâu á, thì ba thân nó mất. Vậy thôi. Người đó đâu? Rõ ràng, sáng suốt, ở trước mặt các ông. Không hình, không tướng, mà vận dụng tất cả các tướng. Cho nên lúc mình ăn, lúc mình uống, lúc mình ngủ, mình phải chánh niệm tỉnh thức để mà tiếp xúc với ba thân này. À, cho nên cái người tu thiền là quan trọng cái chỗ đó. Mà bây giờ mình muốn sử dụng ba thân không? Bây giờ ai muốn sử dụng ba thân? Muốn sử dụng ba thân mà cho được viên mãn tròn đủ, thì kìa nói nè, chỉ cần các ông chẳng hướng ngoại tìm cầu thì liền có công dụng của ba thân. Hả? Luôn luôn mình phản quan lại, làm cái việc gì biết cái việc đó là bảo thần thanh tịnh. Làm tất cả các việc mà không dính mắc tất cả các việc là ứng hóa thần thanh tịnh. Đang ở trong con đường đau khổ của các chúng sinh, nhưng mà chúng ta không bị những cái phiền não cấu nhiễm làm đau khổ, là đang ở trong pháp thần thanh tịnh. Chỉ cần quy hướng về nội tâm, tức là có công dụng ba thân. Cho nên quý Phật tử thấy, chẳng hạn như hòa thượng, ngài cũng ăn cũng uống giống như mình, mà ngài đang ở trong nhà pháp thân, báo thân, quá thân cũng giống như mình, đâu khác gì đâu. Mà người xưa ta nói sao? Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm giả thánh cách nhau ngàn trùng. Cũng gì? Cũng mày ngang mũi dọc, nhưng mà chỗ có ứng dụng của các ngài thì khác mình. À, nhưng bây giờ ngài xuống một cái này nè, các nhà kinh luận thì lấy ba thân làm chỗ cực đắc, chỗ là chỗ sống còn, nhưng mà sao? Nhưng kiến giải của Sơn Tăng thì không như thế. Ba thân cũng chính là danh ngôn kiến giải. Nó ba thân cũng là danh ngôn kiến giải thôi. Bây giờ mình lột hết, sạch hết ba thân này. À, pháp thân giống như cái áo lột luôn. Pháp thân, ứng hóa thân, báo thân lột hết. Bồ đề niết bàn lọt hết thử câu phỏng gì không? Cái lúc đó cái mình chế quế, giống như quý tử đang ngồi thiền bữa nào cái mình lọt hết, không có suy nghĩ, không có một cái gì hết, không có quẩn quơ gì hết. Tự nhiên mình chế quế tìm gì? Tìm lại chính mình, là vọng tưởng tiếp tục. Có những lúc chúng ta ngồi thiền rớt trong cái trạng thái đó, rồi tự nhiên chúng ta chế quế, lọt hết cái mình quán hồn. Hòa thượng nói nhiều khi ngồi cái vọng tưởng yên cái mình quán sợ, tìm lại, ủa mình ở đâu vậy? Tiếp tục vọng tưởng. Có những lúc chúng ta rớt trong những cái trạng thái đó, mà các ngài nói nè, lọt sạch hết đi, coi thử mình là cái gì. Mình không bao giờ dám, phải mạnh dạn lọt hết. Bồ đề, niết bàn, pháp thân, ứng thân, báo thân gì lọt hết. Lọt hết đã chờ, lò lộ bản bản quỷ nguyên sơ của các pháp mà các ngài thường nói. Người xưa nói thân y nghĩ mà lập, quốc độ thì y vào thể mà luận, pháp tánh thân, pháp tánh độ rõ ràng chỉ là cái bóng sáng thôi. Nó chỉ là cái bóng mặt mờ thôi, nó giống như là một cái mặt trăng thứ hai thôi. Phải nhận ra mặt trăng thứ nhất, nó chỉ là cái bóng thôi. Như vậy chúng ta nãy giờ học là để mà chúng ta nghe hiểu rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, để mà chứng nghiệm về con đường đạo. Là kỳ một điểm, đây chỉ là danh ngôn văn tự, chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo. Thế là cuối cùng là chúng ta phải gì? Sám hối sáu căn, sám hối ba nghiệp, gì nữa? Ngồi thiền, chứ không phải nói dốc được. Cái tu gì nói dốc, nhưng mà cái tu thiền là không có nói dốc. Nói thiệt luôn, cái tu gì cao với Phật tử nói dốc, sao nói dốc kệ với Phật tử. Mà cái tu thiền là phải ngồi. Ngồi để làm gì? Đợi đối diện lại chính mình còn cái gì để mình gạn lọc. Mà hòa thượng nói là mấy chú hồi xưa tôi mà tu trên Trúc Lâm mà lên trình thiện giải, hòa thượng nói mấy chú trình gì, mấy chú trình. Mà đối trong cuộc sống là tám gió thổi chẳng động, tám gió thổi đựng động. Tám gió là gì? Lợi, si, hỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc, gọi là bát phong. Bác phong mà thổi đến cái mình đứng chơi chơi bất động, khỏi cần kiến giải luôn, tù đúng. Rồi tám gió đó, hôm nào cái mình trúng độc bát, ví dụ đi, nhớ cái con số mình trúng độc bát, cái mình về nhà mình thấy tròi chanh mình, ô, cái trúng độc bát gần cái trăm tỷ, hay là gần cái hai ba chục tỷ gì, đốt nhà ra rồi đâu cần nữa, cái mình đốt nhà. Đốt nhà cái bất thình lình cái 10 tỷ số nằm trong nhà mình cháy rụi luôn. Cái lợi nó đến, cái si hào nó đến luôn. Lúc đó mình tự tử không? Hả? Chết không? Lợi si, gì nữa? Hỷ là gì? Quỷ tức là quỷ nhục mình, dự tức là đề cao mình lên, khen tặng mình đủ thứ chuyện hết. Sưng cơ khổ lạc, sưng là sưng tụng, cơ là đói kém, đói khát, lạc là vui. Tám gió. Nhưng mà tám gió nó khó, rất là khó trong cái chuyện thường đâu. Quý tử nhớ là ông Tô Đông Pha, ông tôi hay kể câu chuyện đó đó. Ông Tô Đông Pha giỏi không? Mà ông làm bài thơ gì? Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi trên tò san hoàng. Cái ông viết xong gửi vào Thiền Sư Phật Ấn. Ông nghĩ rằng cái bài thơ này mà Thiền Sư Phật Ấn mà không khen là cũng là lạ đó. Không có khen là chuyện thí hữu, bài thơ này chắc chắn mới khen. Nhưng mà sau khi mà Tiểu Đồng đi về hỏi, ông hỏi nè, Thiền Sư Phật Ấn có khen không? Không có nghe gì hết, không nghe gì hết. Cái bực quá, ông cầm bài thơ mới, cái bài thơ này rất là hay, đâu phải cức cơ mà không khen. Bài thơ đâu phải cức đâu. Thì thằng Tiểu Đồng nó nghe hai chữ cức đó đó đó, con nghe ông Phật Ấn, ông nói là đồ cức. Tức không? Chèo thuyền quá gấp, mày chèo thuyền quá gấp. Rồi rốt cuộc chèo thuyền qua, ông gặp Thiền Sư Phật Ấn đứng bên bờ đó, nói liền, nói là tôi với mày cùng huynh đệ với nhau, cùng ăn năm nằm một chiếu, cùng sống buồn vui sướng khổ cái hết. Mà cái bài thơ của tôi ai cũng khen hết, mà tại sao thầy nói là cức là gì? nổi nóng lên. Thì lúc này thiền sư Phật ấn một câu: tám gió thổi chẳng động, cứt chó thổi sang sông. Ngay đó ngộ liền. Tám gió thổi không động mà cục cứt chó nó thổi bay qua sông luôn. À, mình thấy cái việc tu của mình là phải chuyện đơn thuần đâu. Không. À. Các đại đức, các ông nên biết người đùa giỡn với bóng sáng này chính là bản nguyên của chư Phật, tức là cái nền tảng pháp thân á. Đó là gì? Làm nền tảng cho ứng thân và quán thân. Tất cả chỗ đều là chỗ trở về của các đại đức, sắc thân tứ đại của các ông không biết nghe pháp, cũng không có biết thuyết pháp. Tim, gan, tỳ quỵ không biết nghe pháp thuyết pháp. Vậy cái gì biết? Chính là cái rõ ràng trước mắt các ông chẳng phải là một cái vô tri, mà lại là cái biết thuyết pháp nghe pháp. Nếu được, nếu được như thế liền không khác gì với Phật tổ. Chỉ cần trong tất cả thời không gián đoạn, chạm mắt đều là phải. Tức là trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, đừng có cho nó gián đoạn. Tức là lúc nào cũng tỉnh hết á, thì đúng. Mà mình chắc một cái là nó chặt. Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng sáng hết. Làm tất cả cái việc gì cũng tỉnh cũng sáng. Mà quý thầy mà xuống mà dọn chén, hay là quý Phật tử mà xuống dọn chén mà tôi nghe cái rõn nó bởi là mình biết lúc đó mình gián đoạn á. Mình đang làm mà cái đầu mình nghĩ đâu á, bởi chén suốt luôn là mình biết rồi. Biết là cái ông này gián đoạn rất là nhiều. Bị gì? Bị vọng tưởng cái chén chính giữa là gián đoạn. Mình đang bưng chén mà mình nhớ cái chuyện gì ở đâu. Bởi cái chén, bởi cái ly, bởi là biết ông này ông gián đoạn. Khỏi cần, bây giờ mình đừng nói trên các thiền sư, các ngài đâu có tận tâm đâu. Mình thỉnh chuông là biết cái người đó là đang gián đoạn. Tôi đang tụng kinh mà tôi nghe hoài mà có một số quý thầy mà thỉnh chuông mà chán là tôi biết đang gián đoạn. Nghĩ đâu á. Thỉnh chuông mà giống như mà đánh chuông cho nó bởi cái chuông luôn là biết đang gián đoạn. Không có ai mà gọi là đánh chuông mà là gì? Thỉnh chuông. Thấy không? Rất là kỹ. Như có một vị thiền sư mà thiền sư Dịch Chạm ngồi, ngồi trong hương thất, ông nghe buổi sáng nay mà có một cái vị nào mà đến mà đánh chuông mà hồi xưa giống chưa từng bao giờ mà nghe cái tiếng chuông này. Cái anh kêu thì giả xuống kêu cái chú đó đó, hỏi sáng nay con đánh chuông phải không? Nói dạ. Trong lúc con đánh chuông con dùng cái tâm gì mà đánh chuông? Thì cái vị cái chú tiểu nói: bạch thầy, ngày xưa con ở nhà con, lúc mà con ở ngoài quê con đi tu á, thì thầy con nói là mỗi lúc thỉnh chuông là phải coi cái chuông này giống như là ông Phật, cho nên con dùng cái tâm Phật con thỉnh chuông. Thì lúc này thiền sư nói: từ đây cho đến chết con phải luôn luôn dùng cái tâm này làm tất cả các việc. Mà thiệt quả tình sau này ngài trở thành một bậc tông sư nổi tiếng ở cái đương thời đó. Thiền sư đó rất là nổi tiếng Nhật Bản đó. Còn mình thỉnh chuông nhau chán biết gián đoạn. Tôi ngồi tôi đụng kinh tôi biết ông này cũng gián đoạn quá nhiều. Tôi định ra tôi nói thôi đừng có gián đoạn nữa, mà thôi tôi tụng luôn. Thánh chuông kiểu gì là biết là gián đoạn rất là nhiều. À, cho nên nói là cho nên là muốn như thế là phải không cho gián đoạn. Chúng sanh do tình sanh á thì trí nó cắt. Không, bây giờ mình muốn trí huệ mình phát sanh lên á thì đừng có tình gì nó chen vào đó. Không, mà tình nó chen vào đó thì trí nó cắt, gọi là tình sanh trí cắt. Vì tưởng biến hiện cho nên thể nó bị sai biệt, từ đó chúng ta bị luân hồi trong ba cõi. Từ cái tưởng mà nó biến hiện ra sai biệt, tưởng đủ thứ hết mà chúng ta bị luân hồi trong ba cõi là do cái tưởng chứ không có gì hết. Mà chấm dứt cái tưởng thì tự nhiên luân hồi chấm dứt. Chịu nhiều thống khổ Theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì đâu mà chẳng sâu xa, đâu mà chẳng giải thoát. Theo có thấy của Thiền Sư Lâm Tế, chỗ nào cũng sâu hết á, chỗ nào cũng là giải thoát. Chứ không phải đợi ngồi thiền mới sâu, mà đợi ngồi thiền mới giải thoát. Ngài nói là đi đứng nằm ngồi các ông đừng cái gián đoạn, thì chỗ nào cũng là sâu, chỗ nào cũng là giải thoát. Đó là Thiền Sư Lâm Tế nói về ba thân. Rồi bắt đầu Phật giải tiếp này. Tất cả chư Phật đầy đủ trí huệ, tất cả phiền não hoàn toàn diệt trọng, cho nên cõi Phật nó thanh tịnh. Quý tử thấy đơn giản không? Bây giờ muốn mà cõi Phật thanh tịnh thì phiền não phải sạch. Lần tôi điêu đi chỗ này nè. Mà cái tinh thần này là nằm trong cái kinh Di Ma Cập. Bồ Tát hỏi ông Di Ma Cập về cái cõi tịnh độ. Tịnh độ mười phương chư Phật nằm đâu? Lúc này ông Di Ma Cập mới nói, muốn được tịnh độ trước là phải tịnh cái tâm mình. Tùy tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh theo. Cũng giống như mà tôi thấy là chẳng hạn như bây giờ có một số người mà đi qua Mỹ, qua Pháp, qua Úc rồi đó nha, là một điều mà họ không thèm mắm nêm mắm ruốc. Bữa đi tôi là quê luôn nha, có một cô này cô quất hai hũ mắm ruốc đến cái sân ga, đến cái sân bay của Úc đó, nó lục ra nó dục vô thùng rác. Tại sao? Vì vẫn còn tập khí thèm mắm nêm mắm ruốc. Giống như mà Phật tử là Phan Thiết nè, phải không? Đi đâu đi chứ cũng thèm mấy cái mắm nêm mắm gì đó, phải không? Thì giống như là cái tâm mình mà chưa thanh tịnh là mình về các cõi chư Phật rồi, chắc mình cũng nhớ thế gian mình đi xuống à. Anh này buồn quá, nhớ mắm nêm mắm ruốc, nhớ cây khế, cây dừa, cháy ổi, cháy xài, nhớ rồi cũng đi xuống. Cho nên muốn được mà tịnh độ thanh tịnh, ông phải tịnh tâm ông trước đi. Tùy theo cái tâm ông tịnh như thế nào thì cõi Phật nó tịnh ra. Cho nên đây nè, tất cả phiền não hoàn toàn diệt tận, cho nên cõi Phật nó thanh tịnh đi theo mình. Cho nên cái đường tu mình rất là rõ nét. Bây giờ mình biết mình còn cái gì, đó là mình biết. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải quảng trùng ba, dục thoát lưng hồi lộ, tạo cách niệm Thích Ca. Thấy không? Sông ái ngàn thước sống, biển khổ muôn sóng trùng, muốn thoát khỏi luân hồi, hàng ngày phải niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thôi. Đơn giản vậy mà mình làm được. Nói chung là tu cũng thấy đơn giản lắm, có gì khó. Tu rất là đơn giản. Chứ nói đâu có phải nói. Nếu mà muốn được cái tâm mình thanh tịnh thì Phật nói là bây giờ muốn thanh tịnh không? Cái mình nói muốn. Dời cái ngọn núi Tà Cú về chánh thiện, họ làm được. Bây giờ ông muốn thanh tịnh không? Dạ muốn. Ông phải lắc cái biển Thái Bình Dương, chắc làm được. Còn thanh tịnh là ngay nơi mình, phải không? Mình muốn thành Phật thành gì cũng là ngay nơi mình thôi. Thì Phật nó rất là đơn giản. Chứ chừng nào mà tôi kêu ông dời núi mà lắc biển á, thì cái đó là rất là khó làm được. Còn ngay nơi mình, ông ngồi xuống đây mình thấy rất là đơn giản, phải không? Ngồi xuống đây ông tu với ai biểu ông mà lắp sông lắp biển gì đâu làm được. Rất là rõ đó. Cho nên ông bạn ông Quẩn ông đọc đến chỗ này cái ông làm một bài kể liền. Ông đọc kinh Di Ma Cập cái ông ngộ, ông làm bài kể liền. Thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Ngày xưa ông đọc kinh Di Ma Tập là nói có một cái cõi Phật A Súc là cõi là chúng hương á, mà cái cõi đó mà muốn đến là phải tu gì làm gì. Nhưng mà bây giờ ông nghĩ kỹ rồi, bây giờ muốn đến cõi đó là gì? Đơn giản lắm, tâm bất động thì tự nhiên mình đang có mặt ở cõi đó. Bất động tự nhiên đến. Cho nên thiền sư Bàn Anh nói làm sao? Một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở điện Ma Vương. Một niệm tâm ác sanh, Ma Vương trong điện Phật. Một niệm mà tâm mình thanh tịnh là tức là mình có Phật rồi đó. mà một niệm tâm ác mình dấy khởi lên là ma vương vô nhà mình nó ở. Bây giờ muốn làm Phật là ma, giờ quý Phật tử này muốn làm Phật là ma, tùy theo mình thôi đó. Giờ mình ráng tu học chút nữa rồi mình nghỉ. Do đó luật tổ dạy Phật ngầm trong tánh mà tạo, chớ hướng bên ngoài mà cầu. Tự tánh mê là chúng sinh, tự tánh giác tức là Phật. Hãy mê là chúng sanh mà giác là Phật. Từ bi tức là quán thế âm, hỷ xả gọi là đại thế chí. Mình khởi cái lòng từ bi thương xót chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh gì gì đó, chịu cái khổ nhục cho chúng sanh là quán thế âm. Còn về mình vui, mình xả bỏ, mình không dính mắc thì tức là Bồ Tát đại thế chí. Hay tịnh tức Phật Thích Ca, bình trực tức Phật Di Đà, nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là biển độc. Tức là mình có tâm tà gì đó là biển độc. Phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạnh. Tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Tức là mình khởi niệm tham, niệm sân thì mình đang ở trong địa ngục. Mà mình lờ mờ, mình không biết cái gì hết là mình đang làm súc sanh. Hạn như mình ngồi thiền mà mình chìm, nó có lờ mờ, nó lệch mệt. Hôm nào mình ngồi thiền cái tự nhiên mình mê, mình mờ, cái mình gục xuống mình ngủ. Ngủ trên bộ đồn là mình đang ở trong cảnh giới súc sanh. Còn mà ngay trong giờ phút đó mà mình khởi lên tham hoặc là sân gì đó là mình đang ở trong địa ngục. Luôn luôn hàng ngày quý Phật tử coi mình cái đi dạo trong ba đường sáu nẻo không? Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. 10 điều lành đó, thì thiên đường liền đến. Trừ nhân ngã thì núi Tu Di ngã. Tức là vật chữ gì? Ta người. Phải quấy hơn thua thì núi Tu Di ngã. Dẹp được tham dục thì biển nước đập khô. Phiền não không thì sóng mồi mất. Độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh, ngồi chiếu sáu cửa, thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục. Tức là sáu căn á, mà đừng có dính mắc sáu trần, tức là phá sáu cõi trời. Tự tánh trong chiếu ba độc, tức liền trừ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các tội, một lúc liền tiêu diệt, trong ngồi sáng tọt. Chẳng khác nào với cõi Tây Phương, không chịu tu như thế này thì làm sao đến cõi Tây Phương được? Không? Mình chịu tu mà đòi về cõi Phật không à? Không chịu tu cái hạnh này mà đòi về cõi Phật thì cái đó không có. Đó. Do đó sẽ tổ Trúc Lâm nói sao? Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải tìm về cõi cực lạc. Rồi tại trung thượng sĩ nói sao? Di Đà vốn thật pháp thân ta. Di Đà ở đâu? Chính là pháp thân của mình. Nam Bắc Đông Tây thật sáng lồ. Tức là Nam Bắc Đông Tây đều có Phật Di Đà hết, nếu mà tâm mình sáng. Rồi chúng ta học qua một cái đoạn ấy đi. Cõi Phật thanh tịnh nên pháp như như và trí như như, gồm thâu tất cả công đức Phật pháp. Cho nên cái này tôi phải giải thích ra cho cái này, cái kinh này nói chứ, mà cái kinh này gọi là mật nghĩa, mật nghĩa của Như Lai. Nếu mà không có giải thích ra được thì quý Phật tử nắm bắt không được. Bây giờ gọi là cái gì gọi là pháp như như, mà cái gì gọi là trí như như, mà gồm thâu hết tất cả Phật pháp cũng nằm hai cái trí đó. Cái pháp như như là tiêu biểu cho cái phương tiện ký, cái quyền ký là tiêu biểu cho Bồ Tát Phổ Hiền. Cái trí như như đó là tiêu biểu cho căn bản trí là Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi. Tức là thể nhập căn bản trí thì mới có phương tiện độ sanh. Mà hai cái trí đó đi song hành thì tất cả Phật Pháp cũng đều gồm thâu trong đó hết. Bây giờ cái phần hơi tế nhị chút nha. Giờ tế nhị chút đó chỗ nào? Bây giờ tôi hỏi thẳng đại chúng nha. Đại chúng thấy là cái cuộc đời này giả không? Bây giờ nói thẳng là giả không? Thì cho mình hiểu một pháp đi. Giả không? Giả. Cuộc đời này giả. Rồi nhà cửa cũng giả. Rồi cái thân mình cũng giả. Cái gì cũng giả hết. Tại sao mình thấy giả? Vì mình thể nhập cái tánh không, thấy được cái pháp mà nó không có thực thể, do nhiều yếu tố duyên hợp nó hình thành lên cái thân này, đất nước gió lửa. Mà trong cái con người mình có đất nước gió lửa thì nó cũng biểu hiện là bốn tướng sanh già bệnh chết. Mà vạn pháp nó cũng biểu hiện ra bốn tướng sanh trụ dị diệt. Vũ trụ vạn hữu nó cũng có bốn tướng thành trụ hoại không, nó không có thực thể. Mà không có thực thể thì quý Phật tử giả gì đó, nhưng mà mình làm cái pháp ác thì mình chịu khổ không? Tuy giả nhưng mà vẫn chịu khổ. Bởi vì sao? Bởi vì ngay tánh không tùy duyên nó có mặt, gọi là duyên khởi. Mà duyên khởi đây á, nó làm cái nền tảng từ cái bản thể. Mà cái bản thể này á, mình không có đầy đủ tất cả thiện pháp, không có đầy đủ tất cả công đức thân, cho nên mình làm cái việc gì? Toàn là làm cái việc ô nhiễm, tạp nhiễm. Chính cái làm cái việc tạp nhiễm, ô nhiễm đó, cho nên bị mình chiêu cảm trong cái quả khổ. Cũng giống như dễ hiểu là chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mượn ta số tiền thật là lớn, nó dễ hiểu cho nghe nha. Cái ta đến đòi mình, cái mình chịu trả, mình nhất định mình chịu trả. Ai nói kệ người ta, tôi cũng mặc kệ. Tôi luôn luôn tôi ở trong cái tánh không của tôi. Đúng không? Đúng hay là bệnh? Bệnh nằm trong bốn tướng tác, chỉ, nhậm, diệt. Tác ra mình tạo tác. Nhậm tức là gì? Mặc kệ, ai nói gì ai, kệ tôi. Mà trong cái mặc kệ đó mình tưởng rằng mình thể nhập vào cái bản thể của mười phương chư Phật. Nhưng mà mình đang gì? Mình đang duyên theo các pháp ác, tùy thuận theo các pháp ác. Đó, cho nên này đây gọi là mình không ở trong cái pháp như, mình không ở trong cái pháp trí như. Cho nên mình làm cái việc gì nó cũng không có trong ánh sáng giác ngộ của mười phương chư Phật, mà làm theo cái tính cách tham dục, tính cách thèm khát, tính cách là làm cho mình vui mà người ta khổ, thì nó không phải ở trong pháp như và trí như. Cho nên nó là cõi Phật thanh tịnh nên pháp như và trí như gồm thâu tất cả công đức Phật pháp. Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong cảnh Đức Truyền Tăng Lục có ghi, thiền sư Huyền Đỉnh chùa An Quốc Tiên Châu, một hôm có vị tăng ở Trường An chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi hòa thượng, cũng là ngài làm thị giả đứng hầu kế bên. Vị tăng hỏi như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là chân tánh duyên khởi? Hỏi thế nào là chân tánh duyên khởi? Tự hiểu chân tánh duyên khởi là gì không? Thì lúc này cái vị thiền sư cứ im lặng. Ngài đứng hầu kế bên mới nói: Đại đức, ngay lúc khởi niệm, khi hỏi, đó là duyên khởi trong tự tánh. Thì ông tăng ngay tức khắc đại ngộ. Duyên khởi trong tự tánh là nếu mà tự tánh mình mê thì mình duyên khởi ra cái pháp toàn là mê không? Họ thấy không? Còn tự tánh mình ngộ, tự tánh mình sống với tự tánh Phật á, mình làm cái gì cũng là, cũng là gì? Cũng là toàn là thiện pháp không? Bởi vì mình từ trong mê mình làm ra, cho nên cái gì cũng mê. Còn các nghe là từ nơi tự tánh mà duyên khởi ra các pháp, cho mình làm cái gì cũng là toàn là thiện pháp không? Cho nên lục tổ nói mà ông mà chặn đứng cái gì, ông tưởng là ông bị bệnh rồi, gọi là tà kiến. Mà vận hành các duyên khởi nhưng mà ở trong tự tánh chứ. Giờ tôi hỏi thật quý tử nha, thì hỏi thật luôn nè. Giờ có một cái con rắn đây đi sâu nha, con rắn, cái quý tử đi ngang và tạp mình rắn rất bực, cái rắn nó chết. Hỏi thật nha, quý Phật tử có mang tội sát sanh không? Có. Có mang tội sát sanh không? Có không? Mạnh dạn đi, đâu có ý gì nó đâu. Mang tội cái chỗ nào biết không? Mang tội cái chỗ là trong lúc mình đi đứng nằm ngồi, mình ở trong cái tự tánh mê, dính chỗ đó. Chết gì chứ. Còn các ngài không có bị, là các ngài luôn luôn tự tánh giác. Cho nên trong tăng đến hỏi thiền sư Bách Chưởng á, cứu cỏ mà trùng giới nó chết có tội không? Thì ngài nói tội không do người đó. Người đó mà tăng cảnh nhất như á thì tội, tội chỗ nào? Mà ngay trong lúc đó mà vọng tưởng đủ thứ chuyện, vẩn vơ đủ thứ chuyện, chính là có tội. Cho nên từ duyên khởi trong tự tánh mà tự tánh giác. Ở đây tôi nói sâu thêm nữa, sâu nữa thì nó rất là phức tạp, thấy không? Tôi nói cho quý tử hiểu được cái điểm mình tu, mình làm cái việc gì mà tự tánh mình giác á, thì cái gì nó cũng thanh tịnh hết á. Mà làm cái gì mà có chút ít cái ngã nó chen vào đó là tự tánh mê, thì các pháp hình thành từ cái mê lạc của mình. Do đó tổ Đạt Ma dạy sao? Tâm trong sạch thường ưa thích các gì? Các nhân lành. Nếu mà tâm mình trong sạch thì thường làm gì cũng là nhân lành hết. Thể nhiễm ô thường nghĩ đến các nghiệp ác. Cái thể nó nhiễm ô là mình muốn làm gì cũng cho mình hết, mình muốn làm gì cũng được về mình hết. Đó là thể bị nhiễm ô. Nếu không bị nhiễm ô ấy là bậc thánh, liền có thể xa lìa mọi khổ đau, đạt đến chỗ vui niết bàn. Còn như theo tâm nhiễm ô mà tạo nghiệp thì bị trói buộc che lấp, ấy là phàm phu, bị trôi lăn trong ba cõi. Các ngài dạy rất là kỹ, phải không? Tâm sạch thì thích làm các việc lành, thể nhiễm thì ưa các việc ác. Vậy thôi. Tâm mình thanh tịnh là mình muốn làm cái gì cách mấy cũng là ở trong cái bản thể thanh tịnh hết đó. Làm tất cả các việc mà không dính mắc các việc. Tinh thần của lục tổ đó, làm tất cả các việc mà không trụ trên các hình tướng. Cho nên lấy gì? Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Quý tử mà tu sao mà đem ba cái đó mà áp dụng là tự nhiên mình biết mình tu tới đâu liền. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ là gốc. Chịu đủ các hình thức khổ, vì sao? Đó là do tâm nhiễm ô che lấp đi cái thể của chân như, không có được sáng suốt, cho nên phải chịu luân hồi trong ba cõi. Do đó kinh thạch địa dạy, trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang như mặt trời sáng rỡ, tròn đầy, rộng lớn mênh mông, chỉ vì bị mây đen năm quẩn che lấp, cũng như cái đèn ở trong bình, ánh sáng không thể chiếu ra ngoài được. Như bây giờ mình thắp cái đèn cày, mình bỏ trong cái ly nước, không có chiếu ra được. Bây giờ mình muốn cho cái ánh sáng này nó sáng ra thì mình đập bể cái bình này. Cho nên các ngài nói là vỡ thùng sơn á. Ông tu đến đâu rồi? Dạ con được vỡ cái thùng sơn đen, tức là phá cái năm quẩn này không dính mắt nữa, thì ánh sáng chiếu tọt khắp mười phương thế giới. Mà không tu hạnh này thì tìm hạnh ở đâu? Tìm ở đâu? Ngay trong cái thế giới khổ đau, ngay trong cái thế giới phiền não mà tìm một cái không khổ đau, không phiền não, đó gọi là gì? Pháp như như và trí như như, gồm thâu tất cả công đức Phật pháp. Thôi chúng ta nghỉ ha. Khi sau chúng ta học tiếp.
Chúng thân là vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nghiền đón pháp mong vô lượng thể nghiền học
this thing.